Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 20 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng sẽ đối thoại với nông dân Việt Nam vào tháng 10 tới.
Mục tiêu trong quý 4 cần giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10%.
Gần 96.000 máy tính trong nước bị nhiễm virus có khả năng tái sinh.
OECD đánh giá tăng trưởng toàn cầu ở mức dưới trung bình. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tổ chức hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam. Công văn nêu rõ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội về việc tổ chức hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam được tổ chức vào tháng 10 năm 2023. Trên tinh thần đó, để chuẩn bị cho hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến của các cán bộ, hội viên nông dân trong toàn hệ thống hội. Tính đến thời điểm hiện tại, gần 2.000 câu hỏi, đề xuất, ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân toàn hệ thống hội, bạn đọc, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp được gửi đến người đứng đầu Chính phủ nhân hội nghị năm nay.
Trong buổi làm việc với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vào chiều qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu mục tiêu trong quý 4 cần kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài. Cũng theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng qua, toàn quốc đã xảy ra trên 8.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.763 người, bị thương 5.802 người, giảm 194 vụ và giảm 124 người chết so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 19 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, họp kỳ thứ 16 để xem xét kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân vi phạm pháp luật nhà nước và kỷ luật quân đội. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét xử lý kỷ luật đối với 12 tập thể và 44 cá nhân. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy tổ chức đảng.
Số ca sốt xuất huyết tại miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội, tiếp tục tăng mạnh trong những ngày gần đây. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hiện có khoảng 150 bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết và mỗi ngày có khoảng 20 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng nhập viện. Số bệnh nhân này đến từ nhiều địa phương khác nhau, tuy nhiên chủ yếu từ Hà Nội. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết vẫn đang tiếp tục tăng mạnh với hơn 2.000 ca trên một tuần, tăng gấp đôi so với tuần cuối của tháng 8 2023. Theo thống kê, chỉ có khoảng 6-10% số ca mắc sốt xuất huyết diễn biến nặng. Song các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chủ quan, đặc biệt không được lạm dụng việc truyền dịch khi điều trị tại nhà.
Trước tình hình bệnh dịch bạch hầu diễn biến phức tạp tại một số tỉnh như Hà Giang và Điện Biên với 3 ca tử vong, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn khẩn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường phát hiện sớm ca bệnh, cách ly điều trị kịp thời và giảm tối đa số ca bệnh tử vong. Theo đó, yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ để cách ly, điều trị sớm, bao gồm cả các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn.
Hệ thống giám sát và cảnh báo mã độc của BKF vừa đưa ra cảnh báo một loại virus lợi dụng tiến trình chuẩn svchost.exe trên máy tính để ăn sâu vào hệ thống và tái sinh có dấu hiệu tăng cao tại Việt Nam. Hiện đã có gần 96.000 máy bị nhiễm loại virus này, chỉ tính riêng trong tháng 8. Cho dù người dùng phát hiện đã xóa tệp tin độc hại theo cách thủ công, virus này vẫn có thể tái sinh. Để tránh bị tấn công bởi mã độc này, các chuyên gia BKF khuyến cáo người dùng nâng cao cảnh giác khi sử dụng các thiết bị ngoại vi để sao chép dữ liệu giữa các máy tính.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đang lấy ý kiến có đề xuất ô tô cá nhân lắp camera giám sát, nhưng sẽ không bắt buộc người dân phải lắp thiết bị trên mà chỉ khuyến khích lắp nhằm mục đích bảo đảm an toàn giao thông. Cũng theo cục này, các đề xuất này mới chỉ là bản dự thảo. Cục sẽ chỉnh lý và ghi nhận sự đóng góp của người dân, cơ quan chức năng để đưa ra điều khoản hợp lý, khoa học và bảo đảm tính nhân văn.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi cảnh báo một trận động đất có độ lớn 3.0 vừa xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Đây là trận động đất thứ 3 được ghi nhận trong ngày hôm qua 19 tháng 9 tại Kon Tum. Hai trận động đất trước đó có độ lớn 3.2 và 2.6 cũng được đánh giá là không gây rủi ro về mặt thiên tai. Tuy nhiên, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của các trận động đất này.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 19 tháng 9, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD nâng triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2023, song hạ dự báo tăng trưởng năm 2024. Cụ thể, OECD dự kiến kinh tế toàn cầu có thể đạt mức tăng trưởng 3% trong năm 2023, cao hơn mức dự báo 2,7% mà tổ chức này đưa ra hồi tháng 6. Tuy nhiên, OECD cho rằng tăng trưởng toàn cầu vẫn ở mức dưới trung bình, giảm xuống còn 2,7% trong năm 2024, thấp hơn 0,5% so với dự báo trước đó.
Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ giữ nguyên mức lãi suất 4% trong thời gian đủ dài nhằm kiềm chế lạm phát. Tuyên bố trên được Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp, kiêm thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đưa ra vào ngày 19 tháng 9. Cũng trong ngày 19 tháng 9, Eurostat, cơ quan thống kê EU, đã điều chỉnh mức lạm phát của Eurozone trong tháng 8. Cụ thể, theo Eurostat, lạm phát của Eurozone đã giảm nhẹ từ 5,3% trong tháng 7 xuống còn 5,2% trong tháng 8. Báo cáo trước đó của cơ quan này cho thấy lạm phát của Eurozone trong tháng 8 vừa qua là 5,3%.
Ngày 18 tháng 9, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới WB và Chính phủ Maroc thông báo các hội nghị thường niên của hai định chế tài chính này sẽ diễn ra tại thành phố Marrakech vào tháng 10 tới. Theo hãng tin Reuters, các nhà lãnh đạo của IMF và WB đã quyết định tổ chức hội nghị thường niên tại Maroc theo yêu cầu của giới chức nước này. Maroc kỳ vọng các hội nghị của hai định chế tài chính toàn cầu này sẽ thu hút khoảng 10.000 đến 15.000 người đến với thành phố Marrakech, trung tâm du lịch nổi tiếng của Vương quốc Bắc Phi này.
Ngày 18 tháng 9, chính phủ Ukraine thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO phản đối Ba Lan, Slovakia và Hungary ra lệnh cấm nhập khẩu lương thực từ Ukraine. WTO cũng đã xác nhận thông tin trên. Ukraine đệ đơn khiếu nại lên WTO vì tin rằng các nước đơn lẻ trong EU không thể cấm nhập khẩu hàng hóa của nước này. Phía Kiev hy vọng cả ba nước Ba Lan, Slovakia và Hungary sẽ dỡ bỏ hạn chế để tránh phải đưa tranh chấp ra các tòa án.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ngày 18 tháng 9 đã đưa ra số liệu báo cáo về dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em tại Sudan. Theo báo cáo này, hiện Sudan đã có hơn 1.200 trẻ em tử vong tại các trại tị nạn, trong khi từ nay đến cuối năm, hàng nghìn trẻ sơ sinh khác có nguy cơ rơi vào tình cảnh tương tự do các vấn đề chăm sóc sức khỏe tại quốc gia chìm trong xung đột này. Cũng theo báo cáo này, số trẻ em tử vong này đều dưới 5 tuổi, được ghi nhận tại 9 trại tị nạn tập trung, chủ yếu là người tị nạn Nam Sudan và Ethiopia.
Các nhà khoa học cảnh báo thế giới có nguy cơ sắp đối mặt với giai đoạn đầu của cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 6, khiến toàn bộ các loài trên trái đất đều bị xóa sổ. Cảnh báo này được đưa ra trong nghiên cứu công bố ngày 18 tháng 9 trên tạp chí khoa học Proceedings của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng 73 trong số khoảng 5.400 chi gồm 34.600 loài đã tuyệt chủng trong 500 năm qua. Phần lớn trong số 73 chi này đã tuyệt chủng trong 2 thế kỷ qua.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Trước thềm đại chiến với Bayern Munich ở vòng bảng Champions League, Manu đã đón tin vui khi Mason Mount và Raphael Varane trở lại luyện tập ở buổi tập công khai của câu lạc bộ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ bộ đôi này có thể cùng toàn đội di chuyển đến Đức hay không.
Truyền thông Đức đồng loạt đưa tin Bayern Munich đang nỗ lực chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Julian Nagelsmann. Tính đến hiện tại, Liên đoàn bóng đá Đức đang ở giai đoạn cuối trong việc đạt thỏa thuận để chiến lược gia 36 tuổi nhậm chức ở đội tuyển Đức. Nếu không có gì thay đổi, Nagelsmann sẽ dẫn dắt cổ xe tăng thi đấu ở vòng chung kết Euro 2024 sắp tới.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, hậu vệ Dani Carvajal của Real Madrid đã gặp một vấn đề nhỏ về cơ bắp trong quá trình luyện tập và sẽ mất 10 ngày để hồi phục. Do đó, anh sẽ bỏ lỡ trận đấu với Union Berlin ở Champions League và trận Derby Madrid với Atletico vào thứ Bảy tuần này.
Vào cuối tuần này, Arsenal và Tottenham sẽ gặp nhau ở trận Derby London đầu tiên của mùa giải. Dù còn 5 ngày nữa trận đấu mới diễn ra, nhưng Son Heung-min đã sớm làm nóng bầu không khí của cuộc đại chiến. Trả lời buổi phỏng vấn gần nhất, tiền đạo người Hàn Quốc nói Arsenal sẽ không muốn đối đầu với chúng tôi ở thời điểm này.
Mới đây trên sóng của TalkSport, Darren Bent đã khẳng định Marcus Rashford không phải cầu thủ đẳng cấp thế giới vì hiện phong độ thất thường. Cựu tiền đạo Aston Villa cho rằng Rashford chỉ bùng nổ được một thời gian rồi lại gặp khó khăn, đó là một vòng lặp. Bên cạnh đó, Darren Bent cũng nhận định tiền đạo của Manu thua kém so với Bukayo Saka bởi chân sút của pháo thủ ổn định hơn và vẫn đóng góp cho đội bóng kể cả khi không ghi bàn.
Trước thềm vòng chung kết ASEAN 19, báo giới Indonesia đã nhận định đội Olympic Việt Nam khó tiến sâu ở giải đấu này. Cụ thể, tờ Bola Okezon bình luận thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nằm chung bảng với các đối thủ khó nhằn là Iran và Ả Rập Xê Út. Bên cạnh đó, Olympic Việt Nam chỉ triệu tập những cầu thủ ở độ tuổi 19-20. Vì những lý do này, tờ Boca Occasion cho rằng Việt Nam không mạnh và cơ hội tiến sâu không cao. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tuấn Hiệp.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc mưa giảm nhanh, vùng mưa chỉ còn xuất hiện ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc. Cục bộ vẫn có điểm mưa to trên 50mm. Còn các nơi khác của Bắc Bộ phổ biến ít mưa, sương mù nhẹ vẫn đang xuất hiện nhiều nơi ở Bắc Bộ. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ trời tạnh ráo có nắng, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc sẽ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Trời nắng và có cảm giác oi bức về trưa và chiều. Tuy nhiên đến tối và đêm, trời sẽ chuyển mát trở lại. Ở miền Trung lúc này các khu vực cũng đều có được trạng thái tạnh ráo, mát mẻ với mức nhiệt các nơi đều dưới 28 độ. Tuy nhiên chỉ đến khoảng 10 giờ, cả 14 tỉnh thành của miền Trung sẽ đều chuyển nắng và cường độ nắng cũng sẽ gia tăng hơn về trưa và chiều. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến Bình Thuận đều dao động từ 32 đến 34 độ. Riêng một số nơi ở phía Tây có thể đạt nắng nóng cục bộ với nhiệt độ trên 35 độ. Đối với các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, hôm nay được dự báo có tới 2/3 thời gian trong ngày là tạnh ráo, có nắng, chiều và tối nay mưa rông có quay trở lại, nhưng diện mưa ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chỉ xảy ra ở khoảng 1/2 khu vực. Tây Nguyên mưa tập trung ở khu vực phía Bắc, còn ở khu vực Nam Bộ mưa xảy ra nhiều các tỉnh miền Tây. Nhiệt độ ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ lên mức từ 29 đến 32 độ, các tỉnh Nam Bộ từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.